Dưới đây là lời tường thuật của bà Anna Baller. Edja, 17 tháng 1 năm 1892. Kính gửi Đại tá Olcott. Sự quen biết của tôi với bà Blavatsky lâu hơn là ông tưởng. Tôi gặp bà hồi tháng 7 năm 1873 tại New York, độ một tuần lễ sau khi bà vừa đến Mỹ. Hồi đó, tôi là phóng viên của nhật báo New York Sun, được chỉ định viết bài về một đề tài Nga. Khi tôi còn đang tìm tài liệu thì một người bạn cho tôi hay rằng có một phụ nữ Nga vừa nhập cảnh do chuyến tàu mới đến. Tôi bèn tìm đến gặp bà, và từ đó bắt đầu một sự quen biết thân hữu kéo dài nhiều năm sau. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi, bà Blavatsky cho tôi biết rằng bà không hề có ý định rời Paris để sang Mỹ cho đến ngày cuối cùng trước khi bà xuống tàu. Nhưng vì lý do gì bà ra đi và ai thúc hối bà đi gấp như vậy thì bà không nói. Tôi còn nhớ rõ bà nói với một vẻ sung sướng thích thú lộ ra mặt: tôi có ở bên Tây Tạng. Hồi đó tôi không hiểu tại sao bà lại cho đó là một vấn đề quan trọng, còn đặc biệt hơn những chuyến du hành ở Ai Cập, Ấn Độ và những nước khác mà bà đã kể chuyện cho tôi nghe. Nhưng bà lại nói câu ấy với một vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường. Bây giờ thì lẽ tất nhiên tôi hiểu ý bà muốn nói gì. Ký tên Anna Baller. Độc giả sẽ nhận thấy rằng những sự việc mà bà Blavatsky đã kể cho người bạn đầu tiên này ở New York hồi 20 năm về trước đã xác nhận đúng đắn những gì mà từ đó về sau bà cũng đã thuật lại với một số đông người về hai vấn đề quan trọng nhất trong lịch sử liên hệ giữa bà với hội thông thiên học. Một là giai đoạn chuẩn bị của bà bên xứ Tây Tạng dưới sự chăm sóc của các đấng chân sư, và hai là cuộc hành trình đột xuất của bà sang Mỹ để tìm người bạn đồng môn có nghiệp duyên cùng hợp tác với bà để phát động phong trào thông thiên học trên thế giới. Hồi năm 1871, bà đã một lần thất bại khi dự tính thành lập một tổ chức tinh thần tại Cairo, thủ đô Ai Cập, dựa trên nền tảng của các hiện tượng thần linh. Vì không tìm được người có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo nên việc ấy không thành, thậm chí còn làm cho bà phải chịu nhiều sự chỉ trích và bực mình. Tuy nhiên, những phép thuật thần thông mà bà đã biểu diễn với sự trợ giúp của các vị chân sư Ai Cập và một vị chân sư khác mà về sau tôi có dịp tiếp xúc đều là những hiện tượng vô cùng độc đáo. Việc ấy có vẻ như là một sự hoang phí thần lực một cách vô ích và cho thấy công trình này dường như thiếu sự hướng dẫn của thiên liêng. Tôi không thể hiểu tại sao sự việc này xảy ra như vậy. Nói về hội thông thiên học thì mọi sự diễn biến đều chỉ ra rằng có một lịch trình tiến hóa tuần tự và bị chi phối bởi hoàn cảnh do tác động của những sức mạnh tương phản. Khi thì hội sinh hoạt êm ái đều hòa và khi thì phải trải qua những cơn sóng gió ồ ạt. Hội được thịnh vượng hay bị trầm trệ đều tùy sự quản trị thông minh sáng suốt hay kém khôn ngoan của các nhà lãnh đạo. Tuy đường lối đại cương của hội vẫn luôn được gìn giữ, phương châm, hướng dẫn bao giờ cũng đồng nhất, nhưng chương trình sinh hoạt của hội đôi khi được sửa đổi, nới rộng hay cải tiến một cách linh động, uyển chuyển, tùy theo kiến thức và kinh nghiệm của mọi người. Mọi sự đều chứng minh cho tôi thấy rằng phong trào thông thiên học nói chung đã được các bậc chân sư chuẩn bị từ trước, nhưng mọi chi tiết đều để cho chúng ta thực hiện với sự cố gắng tối đa. Nếu chúng ta thất bại thì cái cơ hội quý báu mà nghiệp quả đã dành cho chúng ta sẽ rơi vào tay người khác. Cũng như hiện nay tôi là người thừa kế những cơ hội lỡ làng mà nhóm tín hữu của bà Blavatsky đã bỏ dở không thực hiện được tại Cairo hồi năm 1871. Thuở ban đầu, tôi không hề nghe bà Blavatsky nói gì ngụ ý rằng bà đã được cho biết trước, cho đến khi bà được lệnh đi đến Chinden để gặp tôi. Về việc chúng tôi sẽ cùng cộng tác với nhau trong tương lai, hay là về việc thành lập Hội Thông Thiên Học Thế Giới, chúng tôi chỉ nghe bà nói, như đã kể trên, rằng bà được phái từ Paris đi New York với mục đích truyền bá giáo lý huyền môn. Và trước khi chúng tôi gặp nhau, bà đã từng tham dự những buổi lên đàn và tiếp xúc với các đồng tử, nhưng vẫn còn ẩn mặt, chứ chưa hề được công chúng biết đến. Tháng 5 năm 1875, với sự đồng ý của bà Blavatsky, tôi bắt tay vào việc tổ chức một nhóm thân hữu chuyên khảo cứu về khoa học huyền bí, lấy tên là Câu Lạc Bộ Huyền Linh, Miracle Club. Trong một đoạn hồi ký về việc này, bà viết như sau. Đó là một dự tính theo lời dạy của chân sư TB và được truyền đạt qua trung gian của tinh linh P, mệnh danh là John King. Chân sư dạy rằng phải bắt đầu cho công chúng biết sự thật về các hiện tượng và các đồng tử. Thế là cuộc pháp nạn của tôi sẽ bắt đầu. Tôi sẽ gặp phải những chống đối của các nhà thần linh học. Thêm vào đó là sự thù nghịch của người Cơ Đốc giáo và những kẻ hoài nghi. Ôi, chân sư em, ý muốn của sư phụ sẽ phải được thực hiện. Blavatsky. Câu lạc bộ này được dự định sẽ hoạt động kín đáo giữa các thành viên, không thâu nhận người ngoài, và thành viên cũng được yêu cầu không tiết lộ nơi hội họp. Bà viết thêm, tất cả những hiện tượng thần linh, gồm cả các sự hiện hình, đều sẽ diễn ra dưới ánh sáng và sẽ không sử dụng phòng tối. Theo lời bà nói như trên, thì dường như sẽ không có hội thông thiên học nếu không có sự kiện là người đồng tử của câu lạc bộ huyền linh hoàn toàn suy thoái, rồi rút lui. Và tôi đành bỏ dở không thể hoàn thành công việc ấy. Xin mời nghe phần tiếp theo trong CD 2.